Chào ông Tám.
Dạ chào cô Ba.
Ông Tám chuyện đến tôi có việc gì vậy?
Dạ xin lỗi, tôi đã làm phiền cô Ba. Hôm nay tôi đến đây là vì việc của con Hai Hiền mà.
Tôi với Hai Hiền có việc gì đâu mà cô phải nhờ đó ông Tám?
Không có việc gì thiệt sao cô Ba? Nó nói 2,5 triệu tiền mặt với 3 chỉ vàng mà nó đưa cho cô đó.
À ông Tám à, ngang tiền bạc vàng vòng gì tôi đâu có biết đâu. Ông Tám nói kiểu đó chồng tôi mà hay được là không yên đâu à.
Đó, cũng vì sợ ông Ba biết nên tôi mới đến giờ này nè. Cô Ba là người thế nào ở vùng này ai không biết. Chỉ có con Hiền nó khờ quá nên nó mới tin cô.
Vậy con Hiền mà khờ á? Ông Tám ơi, vừa phải thôi. Chỉ cái việc vô bằng vô cớ hả? Mà ông đến nhà ông xài xể tôi hả? Nói chồng biết nha, con Ba Sửu này á không biết sợ ai đâu.
Tôi hiểu mà. Cô Ba là người không sợ trời, không sợ đất thì làm gì có cái vụ mà sợ ai. Nhưng cô Ba có một nhược điểm là rất sợ chồng. Con Hiền nó cũng vậy. Nó nổi tiếng hung dữ, chuyên ăn hiếp chồng, nhưng nó rất sợ mất uy tín với chồng. Vụ tiền bạc làm nó mất ngủ quên ăn, nhưng nó phải im hơi lặng tiếng, không dám hở môi nói gì với ai, vì sợ người ta sẽ cho chồng nó hay. Là lâu nay nó lén chồng mà giấu đút vòng vàng tiền bạc để làm của riêng tư, rồi biết ăn nói làm sao. Thấy nó thở than tôi rất là tội nghiệp, nên lánh đi dùng nói chuyện với cô Ba.
Nè ông Tám à, tôi nói nè, tôi đã nói là tôi không thiếu vô cớ vô duyên đi đòi nợ cho người.
Nếu cô vẫn quyết tâm, tôi sẽ bảo con Hiền nói thật ra mọi việc với chồng, rồi đi tìm cho được ông Ba.
Chồng tôi không tin đâu, ông Tám kiếm anh làm gì.
Tin hay không cô cứ ở đó mà chờ, tôi nói là tôi làm chứ không phải hâm he. Chào cô Ba.
Ông Tám, không phải tôi cố tình lật lòng, nhưng thật sự tôi không còn phương cách nào trả nợ cho bất cứ ai, chứ không phải riêng Hiền. Xin ông thông cảm cho tôi, đừng giận đừng phiền. Đã 2 năm nay tôi say mê cờ bạc, tiêu hết vòng vàng tiền bạc cũng trắng tay. Nữ trang trên người tôi là đồ giả che mắt chồng tôi, ông chưa biết cho hay là vợ mình gian dối. Là một viên chức hiền lương liêm khiết, ghét cờ bạc gian manh như ghét kẻ thâm thù.
Bây giờ nếu mà ông hay biết được việc này, chắc ông sẽ bỏ thưa ông Tám ơi.
Đó, con Hiền nó cũng biết vậy đó, cho nên nó cản tôi. Nó cản tôi đừng có cho ông Ba biết, sợ gây xáo trộn cho gia đình của cô. Mấy lần nó tìm cô là để nói với cô ráng nhín trả nợ cho nó, mỗi tháng vài trăm cũng được rồi. Tôi nói vậy đó, cô Ba nghĩ thì sao cô Ba?
Ông Tám với cô Hiền đối tốt với tôi thì tôi phải cố gắng, miễn chồng tôi không hay không biết. Từ nay tôi xin nữa mọi thói hư tật xấu xin trường.
Cảm ơn cô Ba đã nể tình tôi. Tôi sẽ hẹn cho con Hiền đến gặp cô Ba để bàn tính lại. Chồng xóm mương lân ra vào gặp mặt thì khi tôi lửa tắt đèn còn nương cậy có nhau.
Dạ tôi cảm ơn ông Tám.
Thôi cô Ba vào nghỉ đi, tôi về nha.
Nghe ông Tám định vận động bà con quyên góp xây trường học gì đó, ông Tám cứ đến gặp ông Ba đi. Ổng mà nghe công ích cho làng xã hả, là ổng lo liền hà.
Vậy thì tôi mừng lắm đó, vì mới mở đầu đã có thành quả tốt rồi. Thôi tôi cảm ơn, tôi về nha. Bà Tám ơi, bà Tám, bà làm gì trong đó vậy?
Tôi đang cột mấy con gà.
Cột gà hả? Ra đây, bà ra đây tôi hỏi chút coi.
Chuyện gì vậy ông?
Nhà đâu có đám giỗ ai đâu mà bà mua gà, mua vịt rồi bà mua bánh trái đầy bàn gì nè.
Tôi có mua sắm gì đâu. Quà cáp đó là của bà con lấy sớm á. Nghe tin ông bị bệnh nên đem biếu để cho ông bồi dưỡng á mà.
Trời đất ơi, người ta cho gì bà cũng nhận hết vậy. Sao bà không nói là tôi đã hết bệnh rồi?
Ý dạ, tôi có nói là ông đã hết bệnh rồi và xin bà con mang về. Nhưng mà họ nói đây là chút lòng tri ân đối với người đã giúp đỡ sức làng. Không quản gì nắng mưa cho đến nỗi phải ốm đau, chúc quà để ông bồi dưỡng thật không xứng với ân nghĩa. Họ nói xong đi về, không lẽ tôi bỏ nhà đi chạy theo.
Tôi biết là bà con quá nhiệt tình, bà cũng không thể từ chối được. Thôi tôi xin lỗi, tôi đã trách bà, nhưng thiệt ra số quà này tôi không thể nhận được. Để tôi kêu chồng con Hiền nó tới à.
Ý cha, ông biểu chồng con Hiền nó mang trả người ta hả? Trời ơi, ông làm như vậy là mít lòng sờm sớm lắm á.
Không không, tôi không có đem trả, mà tôi chỉ mang số quà này tặng lại cho những đồng bào đang bị thiên tai trong cảnh tình không cửa không nhà, thiếu từng bữa cơm, đỡ lòng chỉ có cháo rau. Mình thì đầy đủ no ấm, nợ nào lại riêng mình an hưởng.
Tôi đã biết tánh ông rồi, lúc nào cũng nghĩ đến mọi người chung quanh. Ý cha, còn bản thân ông thì ông không có lúc nào ông nghĩ tới à.
Tôi lớn lên đó là nhờ mọi người mà sống. Bây giờ tôi lo lại cho mọi người, đó là một sự công bằng đó bà.
Ý cha, ông ơi, nhưng mà ông không có công bằng với tôi.
Ừ? Bà muốn nói gì vậy?
Từ hồi cưới nhau đến giờ, tối ngày chỉ có tôi lo cho ông thầm, còn ông thì lo cái chuyện thiên hạ, chứ có lo gì cho tôi đâu à.
Bà tần tảo đảm đang, quán xuyến hết việc nhà cửa, phục vụ cho chồng con. Bà đâu có chừa chỗ trống nào để mà tôi lo cho bà đâu à.
Trời ơi, ông nói hay lắm. Tôi nói không có lại ông đâu. Tôi ở nhà. Thôi đi. Bây giờ là tôi đi chợ nha, tôi bổ thêm hàng đó.
Bà Tám nè, hồi nào giờ tôi làm gì thì làm, bà không hề chen vô. Sao bỗng dưng hôm nay bà lại thắc mắc vậy?
Thắc mắc gì đâu. Bữa nay thấy ông hơi rảnh nên mới nói năm ba câu với ông cho vui vậy mà. Chứ không lẽ vợ chồng tối ngày cứ là mặt nhìn mặt mà sống. Ông Tám ơi.
Ừ?
Ý cha, tôi nhớ ngày xưa đó, lúc má tôi gả tôi cho ông á, bà nói cái thằng này thiên kim mà khả thác, sau này sẽ có tương lai, má yên lòng giao con cho nó.
Bà lại than phiền nữa rồi. Thôi bây giờ tôi tính vậy, bà coi có được không nha.
Ông tính sao?
Tôi ở nhà lo buôn bán cơm nước gia đình, bà ra ngoài lo việc làng việc xóm nha.
Ý cha trời ơi. Thôi ông tha cho tôi lấy. Ông ở nhà buôn bán thì trong từng cửa hàng xén của tôi chỉ còn cái quán không à.
Trời ơi, bà nói tệ tôi không à. Thôi bà lo đi chợ đi, nhớ ghé kêu thằng chồng con Hiền giùm tôi nghe.
Biết rồi.
Ừ.
Dạ, thưa ông Tám.
Ừ.
Bà Tám nói ông kêu con qua gấp, có chuyện chi không ông Tám?
Cũng không có cái gì to tát lắm đâu. Ông muốn nhờ vợ chồng con đem số quà này biếu cho bà con nghèo mới vừa bị thiên tai đó mà.
Thưa ông Tám, đây là số quà bà con lấy sớm đem biếu ông để ông bồi dưỡng. Sao ông không để mà dùng?
Ông Tám biết bà con lối xóm rất tốt với ông, nhưng thằng ba mày thấy đó, ông có thiếu thốn gì đâu. Trong khi bao nhiêu người đang trong cảnh màn trời chiếu đất, bữa đói bữa no, ông đâu có thể một mình mà riêng hưởng được con.
Con thấy ông Tám thật lạ đó. Bà con trong xã ai cũng có con em, thì việc xây cất trường học là việc lo chung. Ông Tám tội gì phải đi tới từng nhà năn nỉ họ, đến nỗi ông phải mang bệnh đó.
Bà con mình ai cũng lo việc làm ăn, quên nghĩ đến điều cho con ăn học. Học mới mở mang trí tuệ, chứ dốt nát khi ra đời sẽ bị thiệt thòi. Hồi nhỏ đó, ông ít học lắm, nên không muốn con cháu mình nó giống như mình.
Ông Tám nói ông học ít, nhưng sao ông thông suốt cả mọi điều, ý đẹp lời hay ra dạy dỗ các con.
Đó là ông học ở trường đời, thở xương xanh giang hồ lang bạc, mỗi chỗ mỗi nơi đều thu lượm ít nhiều, chất chứa trong tim óc đủ đầy bao kinh nghiệm trên đời để nói lại cho bà con.
Rồi, vậy việc ông lo xây dựng trường học con hiểu rồi, nhưng còn viện mồ côi?
Có gì khó hiểu đâu con, ông đã từng chứng kiến những đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ, sống lang thang xó chợ đầu đường, sáng kiếm cơm ăn tối ngủ gầm cầu, nên ông muốn tìm cách cứu vớt chúng mà thôi.
Con không ngờ ông Tám rất quan tâm đến kẻ khổ nghèo. Con xin hỏi ông bà, trước ở nơi đâu mà sinh cơ lập nghiệp trên mảnh đất này?
Ông bà sống ở đây chỉ là tạm bợ, từ nhỏ sanh ra mỗi kẻ một phương trời, duyên nợ khiến xui cho được một nhà, chung sức chung lòng mới có được ngày nay.
Vậy ông bà không phải là người ở nơi đây?
Ông sanh ở Quy Nhơn, còn bà Tám thì ở Nam Giang.
Người ở Quy Nhơn, người ở Nam Giang mà gặp nhau, đúng là duyên nợ rồi.
Đúng là duyên nợ đó con. Ủa, sao hôm nay con rảnh vậy? Đến hỏi ông hết chuyện này đến chuyện khác, đi lâu vậy rồi không sợ con Hiền nó la hay sao?
Dạ, con đi đâu thì nó la, chứ đến ông Tám là nó mừng không hết vậy đó.
Ừ.
Làm gì có chuyện la. Dạ thưa ông Tám, con xin hỏi ông Tám nha. Dạ hôm nay con xin lỗi ông Tám, bữa nay con làm phiền ông Tám hơi lâu đó.
Con còn muốn hỏi gì nữa?
Dạ con muốn biết việc đời của ông Tám, để con về con nói lại cho bà con nghe. Ông Tám à, ông Tám biết không, chòm sớm họ cứ bàn ra tán vào, người thì nói ông Tám là cao nhân ở trên núi xuống để cứu nhân độ thế, người thì nói ông là quan lớn chán cảnh quan trường nên vì đây ẩn sĩ quy điền đó.
Bà con đặt ông Tám lên cao quá. Thằng ba nè.
Dạ.
Con ngồi nghỉ uống nước rồi ông kể hết cuộc đời cho con nghe. Ông thì gốc ở Quy Nhơn, cha mẹ nghèo lại đông con. Mười bảy tuổi đầu đã biết tính toán lo âu, họp cùng bè bạn để tìm việc làm ăn. Từ ở miền Trung rồi trôi dạt đến Sài Gòn, đất lạ người đông, bán buôn chật vật. Thêm một lần luân lạc, nhưng ông chẳng dám quay về, vì ông đã quyết nếu không có một tương lai thì không trở lại quê hương. tiếp tục cây cành nghèo.
Nhưng con muốn biết tại sao ông già bà tám xa xôi dịu dời mà gặp nhau nên vợ nên chồng.
Vì nhân dây Nam Giang tuy cách đã biệt đôi đường, nhưng hữu duyên tương ngộ thì có gì khó đâu.
Ở Nam Giang á, má bà Tám là tổng đại lý đặc sản của Việt Nam để gửi ra nước ngoài. Năm nào bà Tám cũng về Sài Gòn, Phan Thiết, Nha Trang để tìm hàng hết á.
Vậy là con biết rồi, bà Tám đến hãng nước mắm của ông chứ gì. Không phải con nịnh ông Tám chứ, chắc hồi trẻ ông Tám đẹp trai lắm á ông Tám.
Bà Tám không có thương cái vẻ đẹp của ông đâu, mà bà thương vì ông nghèo mà có ý chí. Bà xin mẹ cho được làm vợ ông. Bà cụ cũng thương ông nên kêu ông về để lo công ty của cụ. Nhưng mà bà Tám không chịu, bà không muốn ông mang tiếng thực lộc chi thê. Nên khi cưới xong thì bà Tám mới xin mẹ để mà theo ông.
Cho đúng câu thuyền theo lái gái theo chồng, không quản dặm ngàn xa xôi. Quê ông là chốn ruộng đồng, bà không hề ngại nắng nghe sương, giúp chồng tạo dựng gia can. Từ lúc buôn bán nở lệ đường cho đến ngày sắm được chiếc xe, sướng khổ bên nhau đói nghèo cam chịu, bà không hề có một tiếng than vãn.
Ông có phước gặp được bà, một người vợ hiền đảm đang. Là phụ nữ mà bà có tấm lòng cao đẹp, không tin con so đo thương bạc tiếc tiền. Công đức ông giúp đỡ xóm làng cũng có phần bà đứng bên.
Bà mới trách ông không công bằng, suốt ngày chẳng lo gì cho vợ cả.
Bà trách yêu ông đó ông ơi. Thôi ông để con mang quà này về biếu cho bà con nghe ông Tám.
Ừ, đúng rồi đúng rồi, nói chuyện nãy giờ nhiều quá. Thôi được rồi, đi giùm mâm đi nghe con.
Dạ.
Ông nghĩ gì vậy?
Bà làm tôi hết hồn, có nghĩ gì đâu.
Thế cha việc vận động trường học và cho đám trẻ cũng xong, giờ vụ quà cáp biếu bà con bị nạn thì vợ chồng con Hiền cũng lo hoàn tất hết rồi. Và mấy ngày nay thấy mặt ông cứ dầu dầu, bộ còn chuyện gì nữa hay sao chứ?
Không có chuyện gì giấu bà được hết. Tôi buồn thiệt, nhưng không phải buồn vì công việc, mà tại vì năm hết Tết đến rồi. Tôi...
Ông ơi, ông buồn vì sắp tới ngày quét mộ của ông bà chứ gì? Thì chà, đừng có lo, tôi sắp xếp hết rồi. Mình đóng cửa quán ít ngày, tôi với ông lên Nam Giang là tế mộ ông bà tôi, rồi cùng gia Quy Nhơn để tế mộ ông bà ông.
Quy Nhơn làm gì có mồ mả ông bà mà tế?
Làm người ai lại không có tổ tiên, không cha, không mẹ. Tôi nhớ hồi năm đó, ông nói với tôi đi thăm bạn một vài ngày. Thì cha, vậy mà ông đi đến cả năm ông mới về. Đi lâu như vậy, không lẽ ông đi chơi
đúng rồi. Đúng là năm đó tôi tìm về cô hương thì đã trên 30 năm, thương hải tan điền, không ai còn nhớ chuyện qua rồi. Chúng quanh toàn là những người xa lạ, tìm cả mấy tháng trời cũng không có một người quen.
Đã mấy chục năm lại gặp thời Lý Loan, người cố ra đi người mới thay vào. Đáy biển mò kim ông tìm đến bao giờ?
Tôi đã quyết lòng đi tìm nguồn cội của tôi.
Vợ chồng già không sống bên nhau mà cứ đi hoài, ai người cố ý với tôi?
Bà thiệt, tôi không đi Quy Nhơn thì suốt ngày tôi cũng ở ngoài đường, chứ có ở nhà đâu. Mà có ở nhà thì bà lo buôn bán, tôi lo chuyện thiên hạ.
Biết vậy rồi, mặc dù vợ chồng mình ít chuyện giảng với nhau, nhưng có ông ở trong nhà tôi cũng thấy lòng ấm áp. Nhìn ông tôi lại nhớ kỷ niệm mấy chục năm về trước, chàng trai trẻ lao động với làn da sạm nắng, mà nụ cười tươi làm tim tôi sao xuyến trong lòng. Gió đầy gió đưa cho kẻ bắt người nam nên vợ nên chồng, 40 năm vẫn thuận hòa đồng ấm, chưa một lần cãi cọ đuôi co. Ông thích cảnh an nhàn êm ả đồng quê, nhượng sướng trà chưa không màng danh lợi. Tôi vì ông thân cò lặng lội, ruộng lúa nương khoai đâu quản gì mưa nắng.
Bà ơi, lời của bà làm cho tôi muốn khóc vậy đó. Mái tóc đã qua rằm, còn nhớ thời trai trẻ, kỷ niệm xưa đâu quên, lòng mà tôi cũng nung nao. Nhớ bên mái nhà tranh đèn khuya, cùng nhau chung bóng, nghe tiếng của mưa rơi, nhìn nhau cười trong xót đau.
Lúc đó nhà mình một nát, bốn bên mưa lọt gió luôn. Ông nhìn tôi rồi dáng nở nụ cười, ông nói mai này tôi lội ra biển đốn lá để lợp mái nhà cho mình đỡ lạnh lúc mưa đêm. Câu nói ân tình nghe thương quá là thương, giúp tôi vượt qua đoạn đường gian khổ. Giờ đã trên 40 năm, có lẽ mà tôi tưởng chừng như vừa mới hôm qua.
Không biết có điểm gì mà đêm nay bà nói những chuyện 40 năm rồi chưa bao giờ tôi nghe bà nói.
Tại vì tiếng mưa rơi nghe buồn quá, tôi nhớ nhà mình lúc không có ông mà.
Bà muốn nói khi tôi ra đi thì căn nhà này đối với bà quá rộng, nhất là những đêm dài trăng trở nghe từng hạt mưa rơi. Không có cháu con để bà hủ hỉ đêm khuya, để bà ngồi kể chuyện ngày xưa, ngày xưa cho nó ngủ, để bà khỏi u buồn u rũ lo lắng từng giờ chờ đợi bước chân tôi. Giờ đây thì tôi biết tôi sai, thì bà đã kéo dài một thời gian đau khổ.
Tình vợ chồng tính chi xương khổ, tôi chỉ biết theo ông cho hết đoạn đường trần.
Cảm ơn bà, cảm ơn bà nhiều lắm. À, hôm qua tôi có gặp thằng Tú, nó nói muốn gửi tôi một đứa con của nó để tôi dạy dỗ giùm. Bà thấy làm sao?
Ôi cha, ông tính sao thì tôi chịu vậy. Nhưng mà không biết vợ chồng nó đâm con muốn gửi cho mình nuôi bớt giùm một đứa, hay là chỉ dạy cho nó học thôi.
Tôi cũng chưa rõ ý của nó nữa. Hay là vợ chồng mình qua bên đó coi.
Ờ vậy cũng được mà.
Ừ.
Con làm gì đó Tú?
Dạ chào ông Tám bà Tám. Dạ mời ông bà ngồi.
Bữa nay sao bay rảnh rang vậy? Mấy đứa nhỏ đâu rồi?
Dạ hai đứa lớn phụ bán với mẹ nó, còn hai đứa nhỏ đi học. Con ở nhà coi chừng thằng Tư, nó quậy dữ lắm.
Đó bà thấy đó, vợ chồng nghèo phải chật vật nuôi con thiệt là khổ vậy đó.
Dạ hôm nay ông bà đến con có chuyện chi không à?
Nghe ông nói cháu muốn gửi cho ông bà một đứa con. Vậy cháu tính gửi luôn cho ông bà nuôi hay chỉ gửi cho ông dạy nó thôi?
Dạ thưa ông bà, vợ chồng cháu trong cảnh nghèo lại đông con, không cho nó ăn học cho tới nơi tới chốn, nên con muốn gửi ông bà nuôi giùm một đứa để nó được ăn học, ra đời không thua kém người ta, đỡ một gánh nặng bởi tảo tần không đủ cơm ăn.
Vì thương bay trong cảnh khổ nghèo nên muôn sức kia giúp đỡ một phần nào, nhưng biết vợ của con đây rồi nó có chịu?
Con đã nói rồi nó cũng đồng ý như con. Nó bảo ông bà là người nhân hậu, được ở với ông bà là cháu sẽ có tương lai.
Cảm ơn vợ chồng con đã nghĩ tốt cho ông bà. Vậy con muốn gửi cho ông bà đứa nào?
Con muốn gửi thằng Tư, nhưng mà con ngại vì nó quậy dữ lắm, sợ ông chịu không có nổi.
Nó quậy thì từ từ rồi dạy nó, đã nói là san sẻ với tụi bay mà.
Dạ cảm ơn ông Tám bà Tám quá.
Vậy ông ở đó nói chuyện với thằng Tú nghe, đợi vợ nó về. Tôi đi về, tôi đi chợ nha.
Đi chợ chi nữa?
Đi mua cho thằng nhỏ vài bộ đồ.
Đúng rồi, thôi sẵn rồi thì mua cho mấy anh em của nó luôn. Tết nhất tới nơi rồi bà.
Tôi biết rồi, tôi đi ông ơi.
Ừ.
Thôi ông bà thật tốt quá.
Nhanh nhanh đi, làm gì mà đi chậm quá vậy em?
Đâu đó, dạ.
Cẩn thận đó.
Anh nói chú của anh giàu lắm mà, sao không ở thành thị, ở chi miệt vườn đồng ruộng xa lắc xa lơ vậy nè. Đường đi toàn là lộ đất, dắp té đau muốn chết vậy đó, không đỡ người ta mà còn đứng đó cười nữa
à. Nè, đi về đồng quê mà em mang giày cao gót, đường đất lồi lõm không té làm sao được.
Hồi mới về nước á, anh có nói chú ở đồng quê đâu, anh nói chú ở Long An, Thủ Thừa gì đó.
Mình đi đã nhiều năm, anh làm sao nhớ rõ chú ở Long An hay nơi nào trong tâm. Vì gia đình đã bận tâm hơi, từ lúc ra đi cho đến bây giờ.
Thì em có nói gì đâu à, anh muốn tìm thì em cũng theo anh. Nhưng ở đây đất tình lầy lối,
thì em bỏ dài rồi lỗi chân không. Ở đồng quê ai cũng chân lắm tay bùng, cuộc sống rất là giản đơn.
Nhưng chúng ta là người ở nước ngoài,
ở nước ngoài thì về đây làm chi?
Anh Tuấn, anh nói gì lạ vậy? Chúng mình đã mười mấy năm bên nhau chia vui sớt khổ, nay anh như chim lạc bầy muốn quay về tổ, thì em phải theo anh cho trọn nghĩa tam tòng. Nhỏ sống với mẹ cha rồi lớn phải theo chồng,
nhưng em con nhà chẳng anh đài ca, đâu quen cảnh ruộng đồng lầy lội quê anh.
Gái nhà giàu lấy trai nhà khó đâu phải riêng em, sách truyện còn ghi biết bao quyền thôi. Phúc qua thương phản công một hàng sinh, áo dài Quỳnh Nga làm giáo Trần Minh cũng áo rách lưng trần.
Cái gì mà có Phạm Công, Phúc Hoa rồi Trần Minh với Quỳnh Nga vậy em? Em nói nghe hay lắm á, nhưng mà mới lội có vài trăm thước á, đã than trời trách đất rồi. Làm sao mà cuốc đất trồng khoai, chăn tầm dệt lụa để nuôi chồng chứ hả em?
Anh á, anh cứ nói đùa không à. Thì bây giờ nè, anh cứ nghèo đi, anh nghèo thử đi, em cũng sẽ áo vải quần phu đi chân trần lội đất để theo anh.
Hả? Anh nghèo vẫn theo anh hả? Nói thiệt không đó?
Thiệt. Việc gì á, lúc đầu cũng thấy khó khăn, nhưng lần lần sẽ quen dần theo cuộc sống. Còn bây giờ nè, mình đang ở cửa cao lầu rộng, xuống ngựa lên xe làm sao quen với ruộng đồng.
Trời ơi, mới nói có mấy câu mà em ca một hơi dài, nghe muốn nghẹt thở rồi đó. Thôi, bây giờ việc tìm chú mới là đáng kể, còn vụ cải giả của tụi mình thì mình hãy gác lại ngày mai. Thôi, em mệt rồi, ngồi đây nghỉ đi. Anh đi xuống khu vườn đằng kia, hỏi thăm mấy nhà trong đó, coi có ai biết không?
Anh đi mau mau á, ngồi đây một mình, em sợ.
Ban ngày làm gì có ma mà sợ?
Không phải sợ ma, mà em sợ.
À,
Sợ bị cướp giật chứ gì? Ở quê ít có vụ đó lắm. Thôi, để anh mang luôn giỏ sách của em cho chắc ăn.
À, ông ơi, ông ơi, cho cháu hỏi thăm.
Không, tôi không có mua đâu.
Dạ, cháu không phải bán hàng, cháu muốn hỏi thăm.
Đúng rồi, đúng rồi. Cuối năm nên tôi cắt sáng cây kiển cho nó đẹp.
Dạ thưa ông, cháu muốn tìm một người.
Hả? Cười hả? Cậu hỏi tôi sao không cười hả? Có gì vui đâu mà cười.
Dạ không phải, ông ơi, cháu muốn tìm tông tích của người quen. Đã thất lạc mấy mươi năm trời, cháu có người chú ruột ở đây. Nếu ông có biết xin ông chỉ giùm.
Vậy ông họ gì, mặt mũi thế nào? Cậu hãy nói rành là tôi sẽ chỉ cho.
Cháu nghe nói chứ không có biết rành. Chú ấy đi từ hồi tập kết đến bây giờ chắc cỡ tuổi ông. Còn họ thì chắc ông cũng họ Tiêu, vì cháu với ông cùng chung một dòng.
Cậu à, mày cũng họ Tiêu nữa hả? Vậy à, mày là con của ai?
Dạ cháu là con của Nam Sơn, cháu tên Tuấn.
Trời ơi, cháu, cháu,
chú đây là?
Chú là Bảy Tùng, em của ba cháu nè.
Hả?
Anh Tuấn ơi, anh Tuấn.
Chú, ai vậy? Đứa nào vậy?
Dạ, dạ, dạ đây, đây là vợ của cháu đó chú, Quyền. Chú của anh đó, em chào chú đi.
Chào chú.
Ủa, Tuấn.
Dạ.
Vợ cháu nó bệnh phải không? Đỡ nó vô trong nhà, mau
dạ,
đi.
Dạ,
mau.
Dạ, dạ, không phải bệnh đâu. Dạ, vợ cháu đi bộ không có quen, nên mệt đó.
Tuấn à.
Dạ.
Cháu tệ quá à. Đường đất sình lầy sao không cổng nó? Hồi trước mỗi lần đi chợ là chú phải cõng thêm, chứ bà đâu có chịu đi bộ.
À, anh nói chú anh giàu lắm mà sao sơ sát dữ vậy nè anh Tuấn? Anh gạt em làm chi vậy?
Nè, cháu đừng có giận thằng Tuấn, nó không có gạt cháu đâu. Trước kia hả, ở vùng này chú là người giàu nhất đó. Tại làm ăn lỗ nên mới như vậy nè.
Chú làm ăn gì mà đến nỗi bán hết đồ đạc vậy? Nhà cửa trống trơn vậy nè. Cháu thấy người ta mua bán ở đây ai cũng giàu hết mà.
Tại tụi bay không có biết đấy chứ. Mọi việc đều do ông nội của cháu hết á.
Hả? Chú nói sao? Ông nội không có để điền sản lại cho chú à?
Điền sản thì có. Chú muốn nói tại ông nội, ông nội đặt tên của chú.
Xin lỗi, ông nội đặt chú tên gì á mà quan hệ với chú dữ vậy?
Cháu à, nè cháu uống nước đi rồi chú kể cho mà nghe. Thấy không, ông nội nói gia phả nhà mình là dòng dõi của ông Tiêu, ông Tán gì ở bên Tàu á, nên khi sanh chú ra ông đặt tên cho chú là Tiêu Hòa Tùng, đồng nghĩa với Tiêu Tan. Nên tất cả lần lượt tiêu không mà tinh thang tinh ngày. Đầu tiên là chú nuôi gà vịt một thời gian là có bình, phải thiêu bỏ cả ngàn con làm chú tôi tâm cả mặt mày à. Chú lại tiếp tục đóng chuồng nuôi à heo kế tiếp, mong nó được mạnh lành à để bù à vào tiền lỗ trước. Nhưng nào có được yên như lòng đang mơ. Một là
lần nữa lại tiêu tan, chú đành là chịu trắng tay.
Chú, tội nghiệp chú quá. Chú ơi, bây giờ chú đã lớn tuổi rồi, sự nghiệp cũng chẳng còn chi. Vậy chú hãy rời bỏ nơi đây. Theo về cùng hai cháu, để cháu được cận kề sớm hôm phụng dưỡng. Vì gia tộc của mình tính lại chẳng còn ai. Chú cứ yên tâm, vợ con và con đều chung một tấm lòng, không có ý rẻ chia hay thắc mắc. Chính nó đã tự nguyện cùng về tìm chú mấy hôm nay.
Quân à, chú biết nói làm sao trước tình yêu thương của hai cháu bây giờ. Đến tuổi tàn niên mà hạnh phúc đến không ngờ, nhưng chú không thể bỏ đi, vì đây là nơi phụng tử thờ cúng ông bà của gia tộc họ Tiên.
Cột ngã tường tiêu còn chi mà ở lại, chú cứ về đi, cháu sẽ lập một bàn thờ.
Cháu biết không, nhưng đây là mảnh đất vườn mấy đời để lại của ông cha, bao người thân đều yên nghỉ nơi đây. Phải giữ gìn là cho con cháu đời sau.
Hai con hãy nhìn bên hông nhà kìa, mấy chục ngôi mộ nằm đó là ba đời tằng tổ của con, từ ông Sơ đến ông Cố, rồi ông bà nội của con đều nằm yên nơi đó cả.
Chú ơi, từ nhỏ cháu theo mẹ cha lang bạc trời xa, sống cuộc đời vong gia thất thù. Cháu đâu ngờ mình cũng có một khu vườn nhỏ trên mảnh đất quê hương để cháu dừng chân khi mỗi cánh phiêu bồng.
Thành thế đua chen làm sao sánh với ruộng đồng, gió mát trắng thanh cây lành trái ngọt, em ả tâm hồn nhàn hạ xác thân. Cháu cứ về đây lo việc làm ăn, đừng trôi nổi thao phương quê người xứng
là
chú đã làm ăn hai lần thất bại, còn rủ anh về đây chú có suy nghĩ tận tường.
Mỗi người mỗi số cháu à, như vợ chồng ông Tám ở đâu trên á, ổng gốc ở Quy Nhơn mà về đây làm ăn một ngày một khá.
Về đây cháu có nghe nói ông ta là người rất là tốt bụng, chuyên giúp người già cả neo đơn, già trẻ em xoắn chở đầu đường.
Ông ta cũng là người không quên cội quên nguồn, năm nào ổng cũng về Quy Nhơn năm ba tháng để tìm thân tộc bà con. Nhưng mấy chục năm họ đều tản lạc tư phương, ông tìm mãi đến giờ cũng chưa gặp được.
Chú cháu mình thật là may mắn, có lẽ nhờ tổ tiên chỉ nẻo đưa đường.
Bây giờ hai cháu đã về đây thì ở chơi vài bữa, chú sẽ nấu mấy món ăn đồng quê mà ở bên ấy chắc là không có đâu.
Ở nước ngoài bây giờ các cái nhà hàng món nào của Việt Nam cũng có hết đó chú ơi.
Ha, vợ con nói đúng đó chú.
Nhưng làm gì có cá rô kho tổ và nồi canh chua nấu bông điên điển của quê ta.
Bông điên điển là bông gì vậy chú?
Thì cái bông vàng vàng đỏ đỏ cắm ở bờ ruộng đó, ăn mắm kho trộn với rau dừa bông súng, dọn lên mâm đủ sắc đủ màu.
Chà, nghe chú tả mà cháu đã thấy thèm rồi đó. Quyền à, mình ở lại đây vài hôm với chú nghe.
Anh có thèm ăn á thì anh cứ ở, tôi phải về liền chứ không ở lại được đâu.
Em muốn về hả? Em muốn về thì lội bộ đi.
Không được đâu Quyền, con nán lại vài hôm đi. Chú sẽ mượn chiếc xe đạp để thằng Tuấn nó đèo con ra lộ, thấy không? Sang năm tới đó, đường đất này nhà nước đổ đá sửa sang lại, xe hơi đi vào tới nơi luôn, thấy không? Vợ chồng con về thăm chú không có cực khổ như vậy nữa đâu.
Nhưng mà anh Tuấn á, anh đâu có cần con đâu.
Tuấn.
Dạ.
Con năn nỉ nó đi.
Dạ. Thôi mà, đừng có nhõng nhẽo nữa mà. Nè, em thích ăn trái cây á, vườn chú á ổi mặn nhiều lắm, ở lại tha hồ mà ăn. Còn không ưa mắm kho á thì chú sẽ mua thịt bò làm bít tết cho em ăn, chịu không?
Không, em không ăn bò bít tết đâu, em muốn ăn cá của chú nuôi dưới ao kìa.
Tưởng gì chứ cái chuyện đó dễ mà, con muốn ăn bao nhiêu mà không có. Cá chú nuôi á cho nó ăn cám chuối với trái cây rụng ở trong vườn á, nên nó mập lắm, nó béo lắm.
Vậy được chưa, còn đòi về nữa không?
Nhưng anh có cần em ở lại không?
Sao lại không cần? Phạm công không có cúc hoa thì làm sao đổ tràng.
Béo định lắm đó nhờ.
Đó, vậy phải vui không? Thôi, tụi bay ở đó mà giỡn đi ha. Làm gì đó là làm. Chú đi hái cho con Quyền vài trái bưởi, thấy không? Ấy mà quên nữa, hai vợ chồng của cháu phải đi với chú đến gặp thăm ông bà Tám để tạ ơn người ta.
Ơn gì vậy chú?
Thì cái lúc mà chú làm ăn thất bại đó, sự nghiệp tiêu tan đó, chú rụng trí ngã lòng đến nỗi không còn muốn sống nữa. Chú phát bệnh, chú nằm liệt giường.
thì ông bà Tám đã đến nhà săn sóc còn án ủi đồng viên. Chú đừng ngã lòng mà hãy gượng đứng lên. Ông nói cây rừng còn lo gì, không có củi đun nhà đất còn kia. Hãy đang lo mà tu sửa lại, chung quanh còn hàng xóm láng giềng sẽ giúp đỡ nhau, chú cứ an lòng. Rồi ông trao tiền bảo chú hãy lo sửa sang dựng lại các mộ bia, để mai sau con cháu đến tìm sẽ biết ra nguồn gốc họ hàng.
Trên đời sao có người tốt bụng, cháu phải đến nhà để đáp tạ thâm ân. Cháu đi với chú, để vợ con ở nhà coi nhà nha chú.
Tuấn à.
Dạ.
Nhớ mang mấy cái gói quà để biếu ông bà Tám đó nghe không con.
Dạ.
Ông Tám ơi, ông Tám à, có bạn đến viếng nè.
Ai đó?
Tôi.
Ô, ông Bảy. Chào cháu. Rồi, hai ông cháu vô đây. Đây.
Dạ, dạ thưa ông Tám, cháu có chút quà muộn, biếu ông bà dùng lấy thảo à.
Cảm ơn cháu.
Uống nước đi ông Bảy.
Dạ, để đó tôi.
Uống nước đi cháu.
Dạ.
Ông Bảy nè, cháu đây là...
Nó là cháu kêu tôi bằng chú á. Thất lạc 20 năm nay mới gặp lại đó.
Thất lạc 20 năm mà gặp lại à? Ồ, có phước quá.
Nó là con của anh năm tôi. Anh chị tôi mang nó đi từ lúc nó mới lên 10 tuổi à. Nuôi dưỡng ăn học ở nước ngoài á, rồi lớn lên cưới vợ ở bển. Nó không hề biết nó có bà con ở Việt Nam. Lúc mà anh tôi sắp mất đó, mới trối lại cho nó biết là nó còn người chú ở quê nhà. Rồi dặn nó tìm thăm, mồ cha vừa mới lo xong thì mau gấp rút trở về. Bao biển dầu đã đổi dời, tìm thăm người thân cũng đâu dễ gì.
Dẫu sao cũng đã gặp rồi, ta ơn phận trời, tôi cũng mừng giùm sự đoàn tụ của gia đình ông. Dạ thưa ông Tám, bà Tám đâu rồi ạ?
Bà đi chợ cũng sắp về rồi, có chuyện chi không cháu?
Tôi đã thuật chuyện ở nhà. Lúc tôi gặp nạn đó, ông bà đã tận tâm giúp đỡ. Nhưng tôi tuổi già sức yếu, không biết làm sao để báo đáp ơn vậy. Nên tôi bảo nó đến đây tạ ơn người đã giúp cho chú nó.
Chòm xóm với nhau có chi đâu mà gọi là ân huệ.
Công đức lớn nhất là giúp chú cháu lo vụ mộ bia.
Ông kể lễ chi với cháu nó vậy?
Dạ, tôi phải nói cho vợ nó đừng bao giờ kinh miệt làng quê.
đồng ruộng tuy nhiều bùn đất, những con người thì rất sạch trong. Dẫu gian khổ đến đâu cũng không làm việc mất lương tâm. Không phải như thành thị đua tranh hãng danh đoạt lợi.
Ông Bảy nè,
vợ của nó thì còn rất trẻ thơ, chị nó đã theo cháu Tuấn về đây. Nghĩ tới nghĩ lui thì nó cũng đã tròn đảo vợ. Ông hãy bỏ qua để mà vui cái cuộc tương phùng. Đã 20 năm dài mới có được ngày nay. Ông là ân nhân nói sao thì tôi nghe vậy. Thôi để tôi đi làm một bữa tiệc để mừng gặp nhau.
Dạ đâu có được ông Tám, cháu đến tạ ơn ông Tám thì bữa tiệc này phải do chú Bảy cháu lo chứ. Ông Tám biết không, chú Bảy tả món cá rô kho tộ, cá nấu canh chua bông điên điển, cháu nghe cháu thèm quá à. Phải mời chú Tám qua bên ấy mới được chứ.
Tưởng gì, mấy món đó nhà ông cũng có. À thôi, ông còn một món cháu nghe rồi còn thèm hơn nữa đó nè.
Món gì vậy ông Tám?
Cá lóc nương trùi chấm nước mắm me.
Cái gì à?
Chà 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 chà. Nghe thèm rượu quá.
Mà nhà có rượu không vậy?
Trên kệ đó. Rượu thuốc nè, rượu chùm ruột nè, rượu mít, uống vừa ngon vừa bổ nữa đó.
Không ngờ, không ngờ ông Tám lo công tác xã hội tối ngày mà cũng rành về rượu quá.
Bà đó, của bà ngâm đó, bà bán đó ông ơi. Chứ tôi mà nhậu nhẹt gì. Nhưng lâu lâu cháu Tuấn nó về quê, mình cũng phải nấu mấy món ăn đồng quê cho cháu nó thưởng thức chứ.
Vậy cái thằng Tuấn.
Dạ.
Cháu về bên nhà đèo con Quyền qua đây ha. Còn tôi với ông Tám là mình đi lưới cá. Dạ.
Thank you.